Kính thưa quý vị, thưa các bạn, giáo huấn của sách Huấn Ca được đưa ra cho nam giới, vì thế quan điểm của Ben Sira là quan điểm của phái nam trong thế giới phụ hệ trọng nam khinh nữ, và uy quyền đối với con trai, con gái, cũng như đối với nô lệ và tôi tớ. Ben Sira chủ trương dùng biện pháp mạnh và nghiêm ngặt trong việc giáo dục con cái như trong các xã hội Á Đông. Đó là thương con cho roi cho vọt, để nó nên thân nên người. Biết giáo dục con để sau này có thể nở mặt nở mày với họ hàng và bạn bè, khi sống được vui sướng và khi chết khỏi phải buồn phiền. Vì con mình biết bênh vực quyền lợi và biết thi ân với bạn bè. Nuông chiều con để nó trở thành ngựa bất kham, không vâng lời và hỗn láo thì sẽ khổ vì con. Còn con gái mà mất dạy quả là một thiệt thòi cho cha. Con gái trơ trẽn là nỗi buồn cho cha. Con gái táo tợn làm xấu hổ cả cha lẫn chồng. Ben Sira xem ra rất bi quan đối với con gái, vì trong chương 42, ông khẳng định rằng, đối với một người cha, con gái là kho tàng không bảo đảm, là nỗi lo lắng khiến cho cha mất ăn mất ngủ. Còn thiếu nữ thì lo con lỡ thì, con lấy chồng rồi thì lo con bị ghét. Con còn con gái thì sợ người ta dụ dỗ, phải mang bầu khi còn ở nhà cha. Con về với chồng thì lo con lầm lỗi chung sống với chồng mà lại hiếm hoi. Có con gái hư thân thì cha nên trò cười cho thù địch và người ta đàm tiếu. Riêng đối với gia nhân thì bánh mì kỷ luật và công việc làm phải là phần của họ. Phải dùng kỷ luật bắt họ làm lụng, không được lười biếng. Hễ không tuân lệnh thì cùm chân nó lại. Tuy nhiên không được nghiệt ngã và đừng làm gì trái lẽ phải. Nếu chỉ có một gia nhân thì phải coi họ như bản thân mình và lấy tình anh em mà đối xử, vì họ cần thiết cho chủ như chính sự sống của chủ. Ngoài ra không được ngược đãi người ở biết làm việc hết mình, cũng như người làm công biết xả thân. Hết lòng yêu thương người ở nào sáng trí và đừng từ chối không cho họ tự do. Nhưng trong cuộc sống gia đình Do Thái, phụ nữ có vai trò quan trọng. Vì phụ nữ chính yếu được nhìn như là người vợ, và vai trò là vợ rất quan trọng trong tương quan với người chồng. Vì thế Ben Sira khuyên đừng bỏ rơi người vợ khôn ngoan đức hạnh, vì duyên dáng của nàng quý hơn cả vàng nữa. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt vận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Khuôn mặt diễm kiều với thân hình cân đối, ví như ngọn đèn tỏa sáng trên giá đền thờ. Đôi chân thon thả với gót chân vững chắc, khác chi trụ vàng trên đế bạc. Vì thế, cưới vợ là khởi đầu sự nghiệp, là có một trợ lực tương xứng và một cột trụ để tựa nương. Tuy nhiên trước đó trong phần cuối của chương 25, Ben Sira có các suy tư rất bi quan cay đắng đối với người vợ xấu xa ác độc. Ông khẳng định rằng không vết thương nào sánh nổi vết thương lòng, không sự dữ nào bằng sự dữ do đàn bà gây nên, không độc ác nào bằng độc ác của người phụ nữ, không cái khổ nào bằng cái khổ do kẻ ghét ta gây nên, không sự báo thù nào như sự báo thù của kẻ địch, không nọc độc nào như nọc độc của loài rắn, không cơn giận nào bằng cơn giận của kẻ thù. Tôi thà ở chung với sư tử hay rắn rết, còn hơn ở chung với người đàn bà xấu xa. Lòng ác độc biến đổi nét mặt người đàn bà, mặt y thị tối sầm như mặt gấu. Chồng thị ngồi ăn với hàng xóm láng giềng, cứ buộc lòng phải thở than cay đắng. Mọi gian ác đều chẳng thấm vào đâu so với gian ác của người đàn bà. Thị sẽ phải chịu số phận của phường tội lỗi. Đàn ông trầm lặng sống với đàn bà lắm điều, chẳng khác chi đôi chân cụ già phải leo lên đồi cát. Đừng để nhan sắc người đàn bà lôi cuốn con, và cũng đừng ham muốn phụ nữ. Con tim suy nhược, nét mặt buồn rầu, tâm hồn tan nát, tất cả đều do người đàn bà độc giữ. Tay chân rã rời, đầu gối bùn rùn, cũng tại người vợ không biết tạo hạnh phúc cho chồng. Tội bắt đầu có là do đàn bà, và cũng tại đàn bà mà tất cả chúng ta phải chết. Đừng khai mương cho nước chảy, cũng đừng để cho đàn bà độc giữ tự do ăn nói. Trong xã hội phụ hệ thời ấy, người đàn ông lúc nào cũng phải duy trì địa vị chỉ huy của mình, và không để cho ai qua mặt. Bao lâu còn sống, đừng để vợ con, anh em bạn bè điều khiển con. Và cũng từ quan niệm coi người đàn ông là trung tâm cuộc sống gia đình và xã hội, nên sách Huấn Ca liên tục đưa ra các lời mời gọi đề phòng các quyến rũ của phụ nữ, đặc biệt là các phụ nữ mại dâm. Điển hình như trong chương 9, đừng ghen với người vợ mà con đang ôm ấp, kẻo con dạy cho nàng nghĩ xấu về con. Đừng phó mặc hồn con cho mọi người đàn bà, kẻo bị nó đè đầu đè cổ. Đừng đón đường một gái làng chơi, kẻo con rơi vào bẫy của nó. Đừng đi lại với một ả đào, kẻo con mắc phải mưu mô của nó. Đừng chằm chọc nhìn nàng trinh nữ, kẻo con sa ngã mà bị phạt với nàng. Đừng trao thân cho đĩ điếm, kẻo con phải khuynh gia bại sản. Ngoài đường phố mắt đừng láo liên, trong ngõ hẻm chớ có la cà. Hãy tránh đừng nhìn người phụ nữ nhan sắc, cũng đừng ngắm nghía một gia nhân xa lạ. Vì sắc đẹp đàn bà mà bao kẻ đảo điên, cũng vì thế mà ái tình bừng lên như lửa. Chớ ngồi bên người phụ nữ có chồng, đừng uống rượu với nàng trong các bữa tiệc, kẻo vì nàng mà lòng con nghiêng ngửa và tâm thần chao đảo tiêu vong. Xa hơn, trong chương 26, bên Sira cũng đưa ra các nhận xét tiêu cực liên quan tới một vài thành phần phụ nữ trong xã hội. Có ba điều làm tôi sợ hãi, và điều thứ bốn làm tôi phải kinh hồn. Dân thành chia rẽ, quần chúng tụ tập, người ta cáo gian nhau, tất cả đều đáng.